Chào các em, chào mừng các em đến với chuyên mục chuyện kể Ology của hãng Ology English. Trong câu chuyện ngày hôm nay, thầy sẽ chia sẻ về biết mình, biết ta, biết nhân, biết quả. Với những người mà biết được những điều này thì thường sẽ sống hạnh phúc và thành công ở trong cuộc đời. Thì câu chuyện này thì là do có một lần thầy đọc ở trên một bài báo, thì có một cái bản tin nó nói về một viên ngọc khổng lồ ở Ấn Độ. Thì khi đó là tự dưng thầy lại nhớ đến một câu chuyện rất là ý nghĩa mà thầy có nghe về ngọc và thầy kể cho các em qua câu chuyện này. Nó câu chuyện là có một anh là anh thợ ngọc và có một anh là anh thợ đá. Thì hai anh là hàng xóm của nhau. Một lần nọ thì anh thợ ngọc gặp được một khối đá rất to. Nhìn vân đá thì anh biết là trong đó có ngọc, trong khối đá này sẽ có ngọc. Thế là anh bèn dành thời gian để đục đẽo. Quả nhiên là trong cái khối đá đó có một viên hồng ngọc rất lớn. Anh bán cái viên ngọc đó đi và thu được rất là nhiều tiền. Và cả đời, cả nhà anh ấy sống ở trong giàu sang phú quý. Anh thợ đá hàng xóm thấy vậy cũng muốn đổi đời, bèn đục hết đá của mình ra để tìm ngọc. Thế nhưng mà ngọc thì không thấy đâu cả, mà đá thì đã bị vỡ vụn ra, không làm được gì cả. Tiền thì không có, anh lại u sầu, sinh bệnh, rồi chết. Hết chuyện. Đó là cái câu chuyện ý nghĩa mà thầy đã từng đọc được ở đâu đó. Thì khi mà thầy đọc xong cái câu chuyện đó thì thầy cứ băn khoăn mãi là vì sao mà anh thợ đá lại chết? Đó, sau này các em mà xem phim ấy, hoặc là xem truyện, hoặc là xem tiểu thuyết, có cái chuyện nào, có cái tình tiết nào, các em chỉ cần đặt mỗi câu hỏi như vậy thôi là các em tự khắc là mình sẽ học được cái điều gì đó khi mà mình trả lời các câu hỏi. Thì thầy băn khoăn là tại sao mà anh này lại chết? Điều gì khiến cho anh ấy chết đây? Thì sau rồi thì thầy nghĩ là có lẽ là do bản năng của con người từ ngày xưa. Để tồn tại thì chúng ta thường là có xu hướng là làm giống mọi người cho an toàn. Thấy người ta làm được cái gì đó thì mình cũng thử xem sao. Có thể là như vậy. Nhưng mà có lẽ là nếu mà anh ấy đặt ra những cái câu hỏi đúng, tư duy đúng thì anh có thể chưa chắc là đã chết đâu. Ví dụ như là nếu mà anh cái thợ đá đó, anh ấy dừng lại trước cái đục đá nhà mình, anh dừng lại, anh tự hỏi là nguyên nhân gì dẫn tới việc anh thợ ngọc tìm ra ngọc? Nguyên nhân gì đây mà khiến cho anh kia anh ấy tìm ra ngọc đây? Trước khi mà mình tiến hành cái hành động bắt chước người khác, mình phải tìm hiểu câu đó. Nhân nào đã dẫn tới cái quả ấy? Cái câu hỏi đó của mình nó sẽ dẫn tới một loạt các câu trả lời, như là cái nguyên nhân thứ nhất là anh ấy đã dành cả một đời để rèn luyện kỹ năng nhìn thấy ngọc, nhìn thấy ngọc ở trong những cái hòn đá to. Nhân nữa là anh ấy dành cả đời để rèn luyện kỹ năng đào ngọc, chế tác ngọc, đục đẽo ngọc. Nhân tiếp theo là anh ấy đã gặp được một cái tảng đá tiềm năng. Đây là cái khách quan nhé. Nhân tiếp theo là anh ấy có công cụ tốt, tức là anh có dụng cụ để anh đục đẽo cho chuẩn. Nhân tiếp theo là anh ấy có sức khỏe tốt để mà anh ấy thực hiện hành động đục đẽo cho đến khi nó lộ ra viên ngọc. Nếu mà mình cứ nghĩ như thế tiếp thì mình sẽ thấy nhiều nhân khác nữa, nhiều nguyên nhân khác nữa. Và trước khi hành động ấy, thì nếu mà anh thợ đá anh nghĩ như vậy được thì anh sẽ thấy là liệu mình có đủ hết tất cả các nhân ấy hay không? Tại vì nhiều khi mình chỉ cần thiếu một nhân thôi, một yếu tố thôi, một cái nguyên nhân thôi, mình không đáp ứng được thì có thể kết quả sẽ không thành công. Thì có thể là, hoặc là đôi khi mình thiếu một cái nhân và mình sẽ phải mất cả một đời, cả một tuổi trẻ, rất là nhiều năm để mình phát triển chuyên môn. Rồi thì mới có thể hành động được, thì mới ra được kết quả. Ví dụ như là anh này phải có kỹ năng là nhìn ra ngọc chẳng hạn, thì cái kỹ năng đấy chẳng hạn là phải rèn luyện rất lâu, nhiều lần thực tập thì mới đúc kết được chẳng hạn. Thì nghĩ đến đó, chúng ta nghĩ đến cái công phu là để mà mình ra được kết quả kia thì mình phải mất rất là nhiều thời gian để
thực hiện một số các cái nhân này, gieo một số cái nhân này nữa, thì mình mới có được cái quả đó. Thì nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì chưa chắc anh ấy đã bắt đầu. Tại vì anh hiểu là cái chặng đường đấy xa quá, dài quá. Đó, thì cái việc bắt chước mà không suy xét như anh ấy làm thì đó là sự bắt chước thiếu trí tuệ, hay gọi là vô minh. Còn nếu mà chúng ta nghiên cứu như thế này thì cái việc bắt chước của chúng ta đã làm khả năng thành công rất cao, tại vì chúng ta đã phân tích được hết các yếu tố cần thiết. Thì có một lần khác thì thầy lại nghe có một bạn trẻ, cái này thì thường xuyên lắm, than thở và trải lòng với thầy là lương em thấp hơn lương của bạn em. Thì khi mà thầy nói đến đây, thầy nghĩ là các em chắc cũng thấy quen quen, các hội bạn thì chắc là cũng không thiếu gì người cứ ngồi than thở là ôi lương em thấp hơn lương các bạn, vân vân. Thì nhìn vào bề ngoài, chúng ta thường có thói quen nhìn vào bề ngoài. Trong những cái năm gần đây, nhất là có sự phát triển của mạng xã hội, rồi mọi người show đủ thứ ở trên mạng xã hội, thì chúng ta lại càng có thói quen nhìn vào kết quả, nhìn vào quả, nhìn vào bề ngoài, như là à, người ta có nhà, người ta có xe, người ta có đồ hiệu, người ta được đi du lịch sang chảnh, vân vân. Thì chúng ta thường nhìn vào những cái đó vì nó dễ thấy, nó rất là hấp dẫn, ấn tượng, nó liên quan đến sự hưởng thụ cá nhân. Thế nhưng nếu mình dừng lại để tự hỏi là à, cái nhân nào tạo nên cái quả ấy, cái nhân nào tạo nên những cái tiện nghi đó, thì ta có thể sẽ biết rằng là người bạn lương cao hơn mình ấy, thì có thể phải làm rất là nhiều áp lực, làm dưới rất nhiều áp lực, làm overtime, làm thêm giờ liên tục không kể ngày đêm, rồi vất vả giải quyết nhiều cái áp lực trong công việc nữa. Thì khi mà thầy chia sẻ đến đây thì tự dưng thầy lại nghĩ là à, chắc là không có ai so lương của mình với chùm ma túy, ví dụ như chùm ma túy 5 cam chẳng hạn, vì đằng sau cái số tiền kiếm được của một cái người tội phạm ấy, thì người ta hoàn toàn là có thể là họ phải đánh đổi toàn bộ cả tính mạng luôn, thậm chí cả cuộc đời chung thân luôn để có được nó. Thế nên là họ gieo, tức là họ sẵn sàng là thực hiện một số cái nhân để họ có được cái quả đó. Chúng ta chắc cũng không so sánh cái lương của mình với họ đâu, tại vì cái nhân gieo khác nhau, đúng không? Có lần thì thầy lại gặp một bạn học sinh cũ, thì bạn này họ bảo thầy là em thấy thầy toàn up ảnh du lịch sang chảnh thôi, chắc thầy sướng lắm, chắc thầy bây giờ sống sướng lắm nhỉ. Thì thì thầy cũng cười thôi, nhưng mà thực ra thì thầy có chia sẻ với bạn là à, thì em thì thấy thầy trên mạng là à, thầy có chia sẻ là thầy được đi du lịch ở đây ở kia, thế nhưng mà ai biết đâu được là để có được những cái đó ấy, có được tiền để đi du lịch này, thì người ta phải lao động rất là nhiều, thầy phải làm việc rất là vất vả rất là nhiều, cật lực, rồi nhiều áp lực lắm, nhiều công việc lắm, nhiều những cái áp lực sự vụ phải giải quyết, rồi mang tính chiến lược, rồi soạn chương trình, rồi chăm sóc học sinh, đào tạo giáo viên, vân vân, marketing nhiều lắm, nó tự hái là nhiều vấn đề lắm. Thì nếu mà chúng ta hiểu được ở đằng sau đấy, người ta không nói ra thôi, nhưng ta phải hiểu phía sau cái hào quang của sân khấu ấy, thì chắc hẳn là bên trong phải có bóng tối, bên trong phải có rất là nhiều vất vả. Ok, nếu ta muốn có được cái quả đấy thì ta phải gieo nhân. Và thì chúng ta sẽ không, khi mà mình hiểu như vậy, mình sẽ không có cái cảm giác ganh tị nữa. Mình không có cảm giác là sao người ta có, mình không buồn nữa, mình không than thân trách phận nữa. Thầy nói thêm một ví dụ khác nữa, đó là có lần ngày xưa ấy, thì thầy có quán photo mà thầy quen, bây giờ thầy vẫn hợp tác với quán photo và in ấn đó để in tài liệu cho trung tâm của mình, cũng được chục năm rồi, hơn chục năm rồi. Thì có nhớ là thưa thầy thì thường thân với các em người nhân viên ở đó, bây giờ trước là thầy tiếp xúc nhiều, thầy thân với các em đó. Thì có một cái cậu em nhân viên rất là nhiệt tình, làm tốt, tình cảm, anh em cũng khá là quý nhau, mỗi lần thời gian đều nói chuyện rồi chia sẻ kinh nghiệm cuộc đời với em ấy. Thì có những lần mà thầy photo nó ít ấy, thì cái bạn này bạn free luôn cho thầy luôn, bạn miễn phí cho thầy luôn. Thực ra những lúc đó thầy cũng hơi ngại, thầy bảo thôi thế thôi tính vào lần sau và gộp lại thành món nhiệt tình. Nhưng mà bạn ấy cứ free cho thầy nếu mà photo ít hay in ít. Thì cái việc này khác hẳn với ông chủ nhé. Thế mà thầy đến làm ấy, mà nếu có ông chủ ở đấy ấy, thì dù là 1.000 hay là 2.000 thì ông ấy vẫn lấy, vẫn tính tiền như bình thường. Thì sau một thời gian làm việc thì cái cậu em đấy thì được cái quản lý cả cái cơ sở đấy, có độ vài ba cái máy, có độ 4 5 cái máy, 4 5 cái máy photo em mới quản lý ở đó. Thì cậu em đấy thì thấy là ông chủ toàn đi đâu, toàn ông đi đâu ông cửa nhà ông thu tiền, thế là mình thì vất vả ở đây, thì cậu em nghĩ như vậy. Và cậu em nghĩ là mình làm chính đây, thế mà ông ấy lại hưởng hưởng nhiều, mình chỉ trả lương ngày này thôi. Cậu biết đâu biết được là ông chủ trông thế thôi, ông phải lo chiến lược, ông phải lo ngoại giao, tồn tại phát triển vân vân, ông phải thoát ly được cái công việc vận hành thì ông mới có thời gian để nhìn ra được cái chiến lược để giúp cho cái tổ chức đấy nó bền lâu và phát triển. Thì có thể thì cái cậu này cậu không biết được điều đấy, vì cậu ấy cũng không có điều kiện được đi học nhiều mà. Thì sau đó một thời gian á, thì sau khi tích lũy đủ cái tay nghề rồi thì cậu bé này quyết định khởi nghiệp, cậu ấy vay tiền người thân bạn bè vân vân, khởi nghiệp một quán photo nhỏ ngay gần quán cũ của chủ. Thì đợt đó thì cậu có bảo thầy là anh qua chỗ em photo đi, em tính rẻ chỗ anh nhé, mình làm với ông chủ gần chục năm nay. Thì đó đó thì bạn ấy chia sẻ là và làm là chuyển sang làm với bạn. Thế nhưng mà thầy thấy là thầy làm việc với ông chủ gần chục năm nay rồi, và thầy biết là ông chủ của bạn ấy đấy là người rất là uy tín, và cũng cũng biết là thầy cũng biết là rất là khó để mình tìm ra được một đối tác tốt. Nó giống như tìm bạn đời ấy, giống như tìm việc ấy. Để mà ta tìm được thực sự một đối tác phù hợp nó không đơn giản, chất lượng phải tốt, giá lại phải hợp lý, cái quy mô của họ lại phù hợp với quy mô của mình. Nếu họ to quá thì họ lại không coi trọng mình vì mình quá nhỏ, còn nếu họ nhỏ quá thì họ lại không xử lý nổi công việc của mình. Cái đó đó là cái điều mà thầy muốn chia sẻ thêm về cái bạn này. Thì khi đó thì thầy biết là cái để có được cái người đối tác đó thì không dễ đâu. Thế cho nên là thầy quyết định là đi tiếp với ông chủ. Thầy không photo ở quán bạn ý, mà thầy vẫn photo tiếp ở quán ông chủ. Sau một vài năm lâu bẵng đi không gặp, thì có một lần thầy ra quán photo thì thầy gặp mấy người em ở đấy, tức là các em photo, thì cứ hỏi han thế cô đấy dạo này thế nào rồi. Thì hóa ra thì thầy nghe kể là cậu đó làm ăn thua lỗ, rồi làm liều, in bằng giả, in giấy tờ giả, bằng đại học giả, bằng lái xe giả vân vân, rồi bị công an bắt đi tù. Thời điểm đó thì thầy chợt nghĩ là ôi ôi ôi, giá như mà cậu em này cậu ý hỏi là nhân nào đã khiến cho ông chủ có kết quả đó trước khi ra riêng và tìm câu trả lời, thì có thể là cậu sẽ hiểu nhiều hơn. Có thể là cậu sẽ hiểu rằng là để tồn tại qua nhiều năm như vậy thì ông chủ hẳn là đã phải có rất là nhiều nhân, gieo rất là nhiều nhân khác ngoài chuyên môn photocopy mà cậu đã có. Ngoài chuyên môn photocopy ra, ví dụ như là ông chủ lại phải có tầm nhìn, phải có sự sáng tạo linh hoạt thay đổi theo thị trường. Ủa, thị trường thay đổi nhanh lắm, 1, 2, 3 năm là thay đổi, đối thủ cạnh tranh thì nhiều. Rồi ông chủ đã phải có khả năng quản lý tài chính, phải biết cách ngoại giao chính quyền, rồi phải biết marketing, sale, chăm sóc khách hàng, quản lý chất lượng, quản lý nhân sự, phát triển sản phẩm dịch vụ, biết đàm phán với các nhà cung cấp, xin nợ, trả tiền sau, vân vân, rồi xử lý kỹ thuật, vân vân. Rồi nếu mà cậu bé đó có sự kiên trì và học cứ dần 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 dần, mình nhìn ra được những cái yêu cầu đó, những cái nhân đó, và mình bồi bổ bồi đắp cho bản thân mình dần, thì rồi cuối cùng thì cũng sẽ có quả thôi. Thế nhưng mà nó cần một hành trình bền vững và phải mất thời gian. Sau này thì đến năm 2020, năm nay đấy là 2020, thì thầy bắt đầu mới tìm hiểu thêm về luật nhân quả. Thì dần dần thầy không còn có thói quen giống như mọi người là nhìn vào quả, nhìn vào những gì hào nhoáng nữa. Thầy không còn có thói quen đó, mà thầy thường có thói quen là nhìn vào nhân. Tức là khi nhìn thấy quả thì thầy nghĩ ngay đến nhân. Ví dụ thầy nhìn thấy một bạn được cao thủ được 800 điểm chẳng hạn, thì thầy hiểu là nguyên nhân đằng sau là bạn đã cố gắng rất là nhiều. Thầy có bạn học viên, bạn ý là một cô bé rất là trẻ trung, là sinh viên trường y. Thì bạn này đầu vào thì có 200 mấy thôi, thế mà bạn đi thi được suýt 800. Nhưng khi mà nhìn được cái cái điểm số mà tăng nhiều đến như thế, từ 200 cộng đến suýt 800, tức là bạn phải tăng được là hơn 500 điểm. Thì thầy hiểu rằng là nhân mà bạn đã gieo là rất là nhiều nỗ lực bền bỉ, hàng ngày lặng thầm suốt nhiều năm, không suốt nhiều tháng. Học tối thì không cần phải nhiều năm đâu, học tối chỉ cần vài tháng thôi. Đó, tức là khi hiểu về nhân quả thì thầy thường nghĩ về nhân hơn. Khi nhìn thấy quả là thầy luôn nghĩ đến nhân. À, thế nên thầy cũng điềm tĩnh hơn trước những cuộc đời nó đầy cám dỗ. Thầy thấy một ai đó thành đạt thì thầy hiểu là đằng sau đó ta đã dồn rất nhiều nỗ lực. Khi nhìn thấy một cái công ty thành công thì hiểu rằng đằng sau đó cái người lãnh đạo đã phải ra những quyết định rất là khó khăn và những cái thời điểm nào đó. Và từ đó thì thầy luôn bình tĩnh, luôn phân tích nhân ra, và mình cứ ology liên tục học hỏi, nâng cấp, cải thiện bản thân không ngừng, hoàn thiện những khía cạnh đó, rồi thì cuối cùng quả cũng sẽ đến. Và quả đến như vậy rất rất là bền vững. Ok. Thế đó là câu chuyện của thầy về biết người, biết ta, biết nhân, biết quả. Thế hy vọng rằng là các em từ giờ khi mà chúng ta nhìn thấy một ai đó có cái gì đó mà ví dụ như là có gì đó rất là hấp dẫn, ví dụ như là có tiền, có nhà, có xe, hoặc là có body đẹp chẳng hạn. Ví dụ ta nhìn thấy một cô gái có body đẹp, đang ăn mặc, đang mặc bikini chẳng hạn, đang nói chuyện với các bạn Tây về vẻ đẹp của một cái bức tranh, một cái tác phẩm hội họa, thì mình có thể thấy, thay vì là ghen tị nhé, một số bạn thì sinh khởi cái sự ghen tị, một số bạn thì bị cuốn hút giới tính. Thế nhưng mà những người mà có hiểu về nhân quả thì hiểu ngay là cô này có thân hình đẹp như vậy là cô ấy đã phải gieo nhân là luyện tập rất là bền bỉ, cô phải ăn uống dinh dưỡng đảm bảo, ngủ nghỉ đúng cách. Đấy, thì cô mới có thể có thân hình đẹp như vậy để tự tin mặc cái bikini như vậy. Cô lại tự tin nói chuyện với các bạn Tây, thì đằng sau đấy là nhân là gì? Nguyên nhân là người ta đã gieo nhân là học tập bền bỉ, kiên trì học ngôn ngữ rất lâu rất lâu. Đấy là một người kiên trì. Người khả năng nói được ngôn ngữ tốt, nói được tiếng Anh tốt, giỏi dùng tiếng Anh tốt là người có sự kiên trì hơn người thường rất nhiều. Và nếu mà thấy là cô ấy đang chia sẻ về hội họa thì đằng sau đấy là gì? Tại sao có thể nói về hội họa một cách sâu sắc như vậy? Đằng sau đấy là rất nhiều thời gian nghiên cứu, rung động trước cái tác phẩm nghệ thuật. Đó. Đến đây thì thầy, trước khi kết thúc thì thầy lại nhớ đến một cái câu chuyện chia sẻ của thầy Thích Nhất Hạnh khá là hay. Đó là thầy Hạnh nói là chúng ta đừng có xét đoán nhanh quá dựa trên những cái vẻ bề ngoài. Ví dụ như các em có thể nhìn thấy ta đây đang uống trà đây đúng không? Nhưng thực chất là không phải ta đang uống trà đâu, ta đang uống mây. Tại vì để có được trà này thì phải đun, phải pha, phải có nước. Để có được nước thì chúng ta phải bơm lên từ giếng. Để có được nước bơm lên từ giếng lại phải có nước từ bề mặt ngấm xuống thành nước ngầm. Nước từ bề mặt thì để có thì lại phải là từ những đám mây ở trên trời tích lũy đầy đủ, đủ hạt, nó nặng rồi nó rơi xuống thành mưa. Thế như vậy là lúc mà ta đang uống trà ở đây, nhưng thực chất là khi mà chúng ta nghĩ về nhân, về các cái yếu tố nhân đóng góp dẫn tới cái quả trà mà ta đang hưởng ở đây, thì ta sẽ cảm thấy một cái niềm hạnh phúc và một cái sự trân trọng và một cái sự mầu nhiệm. À, ta đang uống mây. Ok, thế thôi thì dừng câu chuyện ở đây nhá. Hy vọng là cho các em thêm những góc nhìn mới để các em bình tâm hơn, mình không gato, mình biết kiểm soát cảm xúc và thấu hiểu luật nhân quả ở trên đời. Tạm biệt các em. Thầy Hoàng, Hoàng Ology English, chuyên mục chuyện kể Ology.